Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm, ngày mùng 4 tháng 12 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói tiếp về hiện tình Kitô giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếp theo đó là các tiết mục, theo Chúa Kitô, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 7, câu 21 và từ câu 24 đến câu 27. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành." Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một ông vua nọ có thói quen mỗi ngày nghe một đoạn trong kinh Bhagavad Gita. Người phụ trách việc đọc kinh này là một nhà sư đạo đức thông thái. Cứ mỗi lần đọc xong một đoạn kinh, ông lại dùng đến kiến thức uyên bác của mình để giải thích cho vua nghe. Và ngày nào, ông cũng đặt câu hỏi cho vua: "Bệ hạ, có hiểu những gì thần vừa dẫn giải không?" Nhưng lần nào, nhà vua cũng chỉ trả lời: "Khanh nên hỏi điều đó với khanh trước đã." Ngày nọ, giữa lúc đọc kinh, ông bỗng được giác ngộ và nhận ra tất cả mọi sự đều là hão huyền. Thế là nhà sư quyết từ bỏ mọi sự và lên đường bắt đầu cuộc sống của một người hành khất. Trước khi ra đi, ông nói với nhà vua: "Tâu bệ hạ, thế là cuối cùng hạ thần đã hiểu được." Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên giúp chúng ta nhận ra rằng, giác ngộ đích thực, hiểu biết chân lý đích thực, chính là thực thi chân lý. Không phải chúng ta chỉ nghe và biết chân lý, mà còn phải thực hành chân lý ấy trong cuộc sống hàng ngày. Tư tưởng ấy đã được thể hiện rõ trong lời giáo huấn của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay. Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đứng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Chúa Giêsu không bao giờ dạy điều gì mà chính Ngài không sống và thực thi trước. Cả cuộc sống Ngài là một tiếng xin vâng với Thánh Ý Thiên Chúa. Cả cuộc sống Ngài là một thể hiện lời Ngài giảng dạy. Câu nói của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy số phận của những người lắng nghe và thi hành ý muốn của Thiên Chúa là được vào nước trời. Đó là những người công chính, những người chọn niềm trung tín mà trong bài đọc một, ngôn sứ Isaiah đã tiên báo. Ngày ấy, trong xứ Giuđa, người ta sẽ hát bài ca này: Chúng ta có thành trì vững chắc, Chúa đã đặt tường trong lũy ngoài để chở che, mở cửa ra cho dân tộc công chính bước vào, một dân tộc chọn niềm trung nghĩa. Không phải chỉ có dân thành Jerusalem mới bước vào thành của Thiên Chúa. Cánh cửa mở rộng, đón tiếp mọi dân, mọi người công chính và trung thành. Chính sự công chính, sự trung tín, tạo nên tư cách của người dân thành. Lạy Chúa, lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng con về sứ mệnh của người Kitô hữu. Đó là làm chứng cho Chúa, không những bằng những tuyên xưng hay biểu dương bên ngoài, mà bằng cả cuộc sống của chúng con. Trong đời sống đạo, xin cho chúng con cần tỉnh thức, kẻo bị mắc lừa những kẻ giả hình, mặc lốt đạo đức giả, để lừa dối chúng con, để lôi kéo chúng con theo đường tội lỗi. Đồng thời, xin cho chúng con cũng phải tỉnh thức, giữ cho khỏi tự mình lừa dối mình, như nghe mà không làm, chỉ nói mà không thực hành lời Chúa dạy. Amen.
Lời Chúa, lời công chính là đèn trời soi sáng nhân gian. Lời Chúa, lời bình an là hành trang tiến đến quê trời. Ai lắng nghe lời Ngài, người ấy sẽ được bình an. Ai sống theo lời Ngài, người ấy thoát khỏi lầm than. Ngày hôm nay con hân hoan, thưa cùng Chúa con đã sẵn sàng lắng nghe lời Ngài truyền ban. Và giờ đây con hân hoan, thưa cùng Chúa con luôn sẵn sàng sống theo lời Ngài truyền ban.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Tổng giáo phận Huế, Việt Nam. Tổng giáo phận Huế chuẩn bị năm tân phúc âm hóa giáo xứ. Buổi họp chuẩn bị cho năm tân phúc âm hóa đời sống giáo xứ và đời sống thánh hiến do Đức cha Francisco Xavier, Tổng giám mục Huế, điều hành đã diễn ra vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 11 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận. Thành phần tham dự còn có cha tổng đại diện, cha giám đốc trung tâm mục vụ, quý cha quản hạt, quý tu sĩ đại diện các dòng tu trong giáo phận, và ba đại biểu giáo dân. Mới đầu, Đức Tổng giám mục Francisco Xavier phát thảo đường hướng cho năm này, dựa trên chỉ dẫn được nêu trong thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhằm xây dựng cộng đoàn giáo xứ theo bốn chiều kích là cầu nguyện, tham dự phụng vụ, học hỏi giáo huấn giáo hội và loan báo tin mừng. Để cụ thể hóa, cuộc họp đã bầu ra ban năm tân phúc âm hóa giáo xứ do cha An Tôn Dương Quỳnh tổng đại diện làm trưởng ban và cha Doan Bautista Lê Quang Quý đặc trách ban truyền giáo của giáo phận làm phó ban, đồng thời cũng lập ra ban soạn thảo tài liệu học hỏi do cha Joachim Lê Thanh Hoàng trưởng ban giáo dân làm chủ biên. Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho năm này sẽ được sử dụng làm kim chỉ nam cho việc soạn thảo tài liệu. Dự kiến các đề tài học hỏi sẽ đề cập đến việc xây dựng cộng đoàn trưởng thành nhằm củng cố giáo phận cả về vật chất lẫn tinh thần, vai trò của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ trong hoàn cảnh ngày nay, mô hình cộng đoàn hiệp thông huynh đệ và sứ mệnh của cộng đoàn trong việc loan báo tin mừng. Các sinh hoạt xuyên suốt năm tân phúc âm hóa giáo xứ cũng được thông qua trên cấp độ giáo phận, giáo hạt và giáo xứ. Lễ khai mạc đồng loạt diễn ra tại các giáo hạt vào dịp lễ hiển linh ngày mùng 4 tháng Giêng năm 2015, kèm theo các hoạt động như thuyết trình và học hỏi. Toàn giáo phận sẽ tổ chức ngày hội đồng giáo xứ vào thứ Năm 12 tháng 2 năm 2015. Mỗi giáo xứ cũng được khuyến khích học hỏi tài liệu về năm tân phúc âm giáo xứ. Cũng có logo và bài hát chủ đề được sử dụng chung trong giáo phận. Ngoài ra, trên trang mạng giáo phận cũng mở một chuyên mục đặc biệt cho năm tân phúc âm hóa giáo xứ nhằm thu hút mọi Kitô hữu có thể tham gia dễ dàng. Theo thống kê năm 2013, giáo phận Huế có diện tích là 9.809 cây số vuông, trải dài trên hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, với 68.862 giáo dân, 120 linh mục và 79 giáo xứ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các dòng tu canh tân. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 27 tháng 11 vừa qua, dành cho 80 tham dự viên khóa họp toàn thể của Bộ Các Dòng Tu, Đức Thánh Cha khuyến khích các tu sĩ can đảm canh tân các tập quán và cơ cấu, không còn đáp ứng những điều Chúa yêu cầu ngày nay nữa. Trong số các tham dự viên, có 19 hồng y, giám mục và bề trên tổng quyền thành viên của Bộ. Khóa học khoáng đại này tiến hành từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 11, về chủ đề rút từ tin mừng theo Thánh Marco. Rượu mới trong các bầu mới, nhắm lắng nghe những hành trình của Thánh Linh, để phân định và hướng dẫn đời sống thánh hiến trong niềm trung thành sáng tạo. Đi từ đề tài này, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, chúng ta đừng sợ từ bỏ các bầu rượu cũ, nghĩa là cần đổi mới những thói quen và cơ cấu trong đời sống giáo hội, cũng như trong đời sống thánh hiến, mà chúng ta nhận thấy không còn tương ứng với những gì Thiên Chúa yêu cầu chúng ta ngày nay, để mở rộng nước Chúa trong trần thế. Đó là những cơ cấu mang lại cho chúng ta một sự bảo vệ giả tạo và ảnh hưởng tiêu cực tới năng động bác ái. Đó là những tập quán làm cho chúng ta xa lìa đoàn chiên mà chúng ta được sai đến, và ngăn cản không cho chúng ta nghe được tiếng kêu của những người đang chờ đợi tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những nhược điểm có thể gặp thấy trong đời thánh hiến ngày nay, như sự kháng cự của một số thành phần chống lại sự thay đổi, sự suy giảm sức thu hút, nhiều người bỏ tu, sự mong manh của một số hành trình đào tạo, những cơ cực vất vả vì thi hành các công tác và thừa tác vụ, làm thương tổn đời sống thiêng liêng, sự khó hội nhập vào các môi trường và thế hệ khác, sự thiếu quân bình trong việc thực thi quyền bính và sử dụng của cải. Đức Thánh Cha ghi nhận sự kiện bộ các dòng tu muốn lắng nghe các dấu hiệu của Thánh Linh đang mở ra những chân trời mới và thúc đẩy tiến vào những con người mới, luôn khởi hành từ quy luật tối thượng là tin mừng, và lấy hướng từ sự táo bạo sáng tạo của các vị sáng lập dòng. Tin Vatican. Đức Hồng Y chánh án Tòa Ân Giải Tối Cao cho biết, quyền được quên đi, nghĩa là để lại tội lỗi nơi tòa giải tội. Phát biểu về quyền được quên đi tội lỗi sau khi xưng tội, Đức Hồng Y Moro Piacenza nhấn mạnh rằng, lòng thương xót của Thiên Chúa thực sự giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi trong quá khứ, nếu chúng ta thực sự ăn năn vì đã phạm tội. Đức Hồng Y Moro Piacenza, chánh án Tòa Ân Giải Tối Cao, giải thích rằng, nếu đã có quyền phạt một ai đó phạm lỗi, thì cũng có quyền không để cho lỗi lầm của quá khứ làm thương tổn danh tiếng của người ấy mãi mãi. Theo báo Quan Sát Viên Roma, Đức Hồng Y Piacenza đã bế mạc hội nghị về bí mật của bí tích giải tội và tính riêng tư trong mục vụ, do Tòa Ân Giải Tối Cao tổ chức tại trụ sở của Tòa Ân Giải ở Roma vào ngày 13 tháng 11 vừa qua. Đức Hồng Y giải thích, trong trật tự công lý của Thiên Chúa, quyền được quên đi quá khứ tội lỗi này luôn được hối nhân biết ơn với cõi lòng khiêm tốn và ăn năn khi họ đến với bí tích hòa giải. Đức Hồng Y nói tiếp, sau khi ban ơn tha thứ, Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, không còn nhớ đến tội lỗi của hối nhân nữa, vì tội ấy đã được tình yêu bao la của Ngài xóa bỏ. Liên quan đến ấn tòa giải tội, giáo hội đã có rất nhiều kinh nghiệm qua nhiều thế kỷ, và đã đề ra những chuẩn mực chi tiết và nghiêm ngặt nhằm bên vực và bảo vệ những gì chắc chắn phải được coi là bí mật tuyệt đối, vốn thuộc về mỗi cha giải tội. Đức Hồng Y Piacenza cũng cho biết các chuẩn mực này đã trở thành nền tảng cho các chuẩn mực của xã hội dân sự trong việc giữ bí mật thuộc nghề nghiệp. Ngài cũng nêu bật các chủ đề khác được thảo luận trong hội nghị, như tầm quan trọng của việc xưng tội và linh hướng, như những phương tiện chính trong việc đào tạo thuộc các chiều kích cá nhân và nội tâm. Các diễn giả khác tại hội nghị đã tập trung nói đến nhu cầu của giới trẻ cần được lắng nghe và hiểu được sự thật một cách đúng đắn để được thương xót, hướng dẫn và giải thoát. Và Đức Hồng Y giải thích, công lý là một cách khác của Thiên Chúa tình yêu, nghĩa là một cách khác mà Thiên Chúa muốn những điều tốt đẹp cho con người. Cần phải nhấn mạnh rằng, khi Thiên Chúa thực thi công lý là Ngài đang yêu thương. Một trong những hình thức của yêu thương là tôn trọng công lý. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát trước, chúng ta đã nói về tình hình tôn giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ nhân chuyến viếng thăm nước này của Đức Thánh Cha Francisco đã kết thúc hôm 30 tháng 11 vừa qua. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn sâu rộng hơn về tình hình Kitô giáo tại đất nước này. Ông Erdogan, Tổng thống Thổ, đã có những động thái nhằm hỗ trợ người Kitô giáo, như thông qua các đạo luật hoàn trả lại các tài sản đã trưng thu của họ, và cho phép mở các lớp dạy Kitô giáo tại các trường. Nhưng ông luôn nhấn mạnh tới căn tính Hồi giáo của mình. Nền tảng ủng hộ ông vốn là người Hồi giáo bảo thủ, và ông kích thích các người chủ trương duy quốc gia, làm họ cứng cỏi thêm trong thái độ chống Kitô giáo. Người Công giáo, cộng đồng Kitô giáo nhỏ nhất tại Thổ, chịu ảnh hưởng hơn hết. Mấy năm qua, việc sát hại các nhà truyền giáo và linh mục Công giáo khiến cộng đồng này hết sức ngỡ ngàng. Linh mục Lulian Pista của nhà thờ chính tòa Công giáo tại Istanbul cho hay, hiện nay là người Thổ, có nghĩa bạn phải là người Hồi giáo. Trong quá khứ, người ta coi thường người Hồi giáo đạo hạnh. Nhưng hiện nay, các buổi cầu kinh hôm thứ Sáu được khuyến khích. Xã hội ở đây đã bị Hồi giáo hóa. Gần đây, tôi thấy bọn thiếu niên tỉa đái ngay trong nhà thờ. Họ vừa làm vừa hô Allahu Kapa, nghĩa là Thiên Chúa là đấng cao cả. Tôi cũng tin Thiên Chúa là đấng cao cả như vậy, nhưng cách họ nói câu ấy đáng sợ quá. Tưởng cũng nên nhắc lại, Tòa Thánh vừa cho công bố các số liệu thống kê về Công giáo tại Thổ. Theo đó, dân số Thổ hiện nay là 76.140.000 người, trong đó chỉ có 53.000 người là Công giáo, chiếm 0.07% dân số, nằm rải rác trong 7 giáo phận, 54 giáo xứ và 13 trung tâm mục vụ. Về nhân sự, Giáo hội Thổ Nhĩ Kỳ có 6 vị giám mục, 58 linh mục, 7 nam tu sĩ và 54 nữ tu, 4 đại chúng sinh và 2 phó tế vĩnh viễn. Về giáo dân, hiện có 2 tu sĩ đời, 7 nhà truyền giáo giáo dân và 68 giáo lý viên. Giáo hội Thổ có 23 trung tâm giáo dục, gồm các lớp mẫu giáo, các lớp tiểu học, trung học đệ nhất và đệ nhị cấp, và 6 trung tâm giáo dục đặc biệt. Về các cơ sở y tế, Giáo hội Công giáo Thổ Nhĩ Kỳ có 3 bệnh viện, 2 bệnh xá và 5 nhà cho người cao niên và khuyết tật. Những con số trên thật là khiêm tốn. Khi thành lập Cộng hòa Thổ vào năm 1923, Hồi giáo không được đưa vào hiến pháp. Nhưng từ ngày đó, nó đã trở thành một phần bản sắc của quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này càng gia tăng hơn nữa dưới thời nhà lãnh đạo Erdogan. Thật vậy, dưới thời ông, nhiều đền thờ mới đã được xây dựng, trong khi trường thần học Hakin gần Istanbul, nổi tiếng thế giới của chính thống giáo, thì vẫn bị đóng cửa từ năm 1971 dưới áp lực của người duy quốc gia Thổ. Trước tình hình ấy, nhà báo John Allen tự hỏi không biết Đức Giáo Hoàng có thách thức Thổ Nhĩ Kỳ về khuynh hướng bài Kitô giáo hay không. Khuynh hướng trên được tóm tắt trong lời nhận định của Thượng phụ Bartolomeo đệ nhất với chương trình 60 phút năm 2009. Ngài nói, Ngài cảm thấy như bị đóng đinh bởi một nhà nước muốn thấy giáo hội của Ngài chết cho xong. Nhận định trên không quá đáng. Bill Werner của CNN ngày 27 tháng 8 năm 2010 từng thắc mắc phải chăng Thượng phụ Bartolomeo đệ nhất là vị Thượng phụ chính thống giáo sau cùng tại Thổ. Lý do đầu tiên cộng đồng chính thống giáo mà đa số gốc Hy Lạp đang dần dần biến đi. Lý do nữa là liên hệ giữa chính phủ thế tục và tòa thượng phụ hết sức căng thẳng. Bill Warner cho rằng nếu luật lệ, các yếu tố dân số và thái độ người thổ không thay đổi, thì thượng phụ Bartolomeo đệ nhất chắc chắn sẽ trở thành vị thượng phụ cuối cùng của Constantinople. Hiện nay, chính phủ thổ có quyền phủ quyết bất cứ ứng viên nào cho chức vụ thượng phụ này. Họ đòi vị này phải là công dân thổ. Đức thượng phụ Bartolomeo đệ nhất có quốc tịch này, nhưng đa số những người có cơ hội kế nhiệm ngài không phải là công dân thổ. Mặc dù chính phủ thổ sẵn sàng cho các vị tổng giám mục ngoại quốc được nhập quốc tịch thổ, nhưng một số đơn đang bị ngâm tôm không biết đến bao giờ. Chính phủ thổ cũng không thừa nhận tước hiệu thượng phụ đại kết hoặc vai trò của thượng phụ Bartolomeo đệ nhất như là nhà lãnh đạo tôn giáo quốc tế. Ngài chỉ được coi như một vị giám mục sở tại của một cộng đồng địa phương với số thành viên vài ngàn người. Trở ngại lớn hơn nữa trong thực tế là việc đóng cửa trường thần học Haki từ năm 1971, như đã nói ở trên. Đây là nơi duy nhất đào tạo hàng giáo sĩ của giáo hội chính thống Thổ Nhĩ Kỳ. Không có trường đào tạo giáo sĩ, tương lai giáo hội này sẽ ra sao? Điều đáng quan tâm hơn là não trạng duy quốc gia nơi người dân thổ. Năm 2001, nhà báo Egon Boisar, trong cuốn Sáu tháng bên cạnh các nhà truyền giáo, viết rằng một đạo quân truyền giáo lớn đang xâm lăng đất nước ta, và cảnh báo rằng lãnh thổ này đã là của người thổ cả hàng nghìn năm nay. Giá của nó đã được trả bằng máu. Những ai mơ mộng muốn lấy lại các lãnh thổ này nên dự trù phải trả cùng một cái giá ấy. Iker Sena, người tự cho đã trở lại Kitô giáo và từng lãnh đạo một sứ bộ Tin Lành trong 10 năm trước khi trở về với Hồi giáo, trong cuốn Tôi đã là một nhà truyền giáo, mật mã đã được giải mã, ấn hành năm 2005, viết rằng các Kitô hữu đang âm mưu tái chiếm Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách liên minh với người Quốc qua nhóm PKK. Có thể nói, thiên kiến bài Kitô giáo không những được chấp nhận mà còn được coi là thời thượng nữa. Tưởng cũng nên nhắc lại, tháng 6 năm 2010, Đức cha Luis Badovese, đại diện tông tòa Anatolia và là chủ tịch hội đồng giám mục thổ, đã bị người tài xế sát hại. Nhân chứng kể, khi giết đức cha, người tài xế đã hô lớn, Allahu Kapa, tôi đã giết tên Satan vĩ đại. Hiện tượng trên khiến một nhà bỉnh bút của nhật báo Zaman tại Istanbul lên tiếng cho rằng, Vatican không làm gì cả để buộc người ta phải điều tra vụ sát hại đức cha Badovese. Nếu Vatican có thái độ cương quyết hơn, họ sẽ góp phần gia tăng phúc lợi của mọi người không phải là Hồi giáo, và góp phần lớn lao cho việc cổ vũ nhân quyền và tự do tôn giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà báo John Allen nghĩ rằng, Đức Francisco rất có cảm tình với thế giới Hồi giáo, một phần nhờ các tình bằng hữu của Ngài với người Hồi giáo ở Argentina. Một phần khác nhờ cử chỉ thân hữu tại đất thánh lúc Ngài ngừng lại bên bức tường phân cách West Bank, một động thái được thế giới Hồi giáo chào đón như một cử chỉ liên đới với người Palestine đau khổ, và nhất là sự can thiệp thành công của Ngài ngăn chặn Tây Phương khỏi tấn công Syria. Người ta hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco vừa qua tại Thổ Nhĩ Kỳ có thể thúc giục Tổng thống Erdogan chống lại các khuynh hướng bài Kitô giáo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần cuối của bài thời sự trình bày chuyện tình Kitô giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ nhân chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Đức Thánh Cha Francisco vừa kết thúc hôm Chủ nhật 30 tháng 11 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Theo Chúa Kitô do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, hôm 30 tháng 11 năm 2014, nhằm Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, Giáo hội Công giáo đã khai mạc năm về đời sống Thánh Hiến. Thánh lễ khai mạc được Đức Hồng Y Pras de Avis, Tổng trưởng Bộ Tu sĩ hiện tại của Tòa Thánh, chủ tế tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô vào sáng Chủ nhật ngày 30 tháng 11 năm 2014. Năm về đời sống Thánh Hiến này được kết thúc vào ngày mùng 2 tháng 2 năm 2016, dịp lễ Đức Mẹ dâng con trong đền thờ. Trong dịp này, Đức Thánh Cha Francisco gửi cho tất cả bậc sống Thánh Hiến một sứ điệp và đã được đọc trong thánh lễ khai mạc. Trong đó, Ngài bày tỏ niềm vui mừng đối với năm Thánh Hiến. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng ưu ái, khích lệ đời sống Thánh Hiến qua việc đề cao dạng thức đặc biệt trong giáo hội của bậc sống Thánh Hiến, sẵn sàng vứt bỏ tất cả để bắt chước Đức Kitô bằng cách gợi lại điều mà Ngài đã nói với các bề trên thượng cấp trước đây, rằng, hãy lay động thế giới, hãy chiếu sáng thế giới bằng chính tá ngôn sứ của mình. Đức Thánh Cha cũng đưa ra ba từ mấu chốt để sống trong năm Thánh Hiến này. Vui tươi, can đảm và hiệp thông. Vui tươi để cho thấy sự theo Chúa và thực hành tin mừng của người tràn ngập tâm hồn. Can đảm trong việc yêu mến Chúa và gửi gắm nơi Ngài tất cả niềm tin tưởng của mình, giống như các đấng sáng lập dòng đã làm. Và hiệp thông trước hết phải được bén rễ trong mối tương quan giữa cá nhân với Thiên Chúa để trở nên những người xây dựng tình huynh đệ qua việc thực hành tình bác ái tương trợ xuất phát từ tin mừng đối với người nghèo khó. Đức Thánh Cha còn khích lệ thêm rằng, hãy chỉ cho thấy tình huynh đệ phổ quát không phải là sự ảo tưởng, nhưng chính là ước nguyện của Đức Giê-xu đối với toàn thể nhân loại. Cùng hòa nhịp với Giáo hội Mẹ trong năm về đời sống Thánh Hiến, bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục mới có tên là Theo Chúa Kitô, Sequela Christi. Chúng tôi xin được bắt đầu chuyên mục này bằng việc giới thiệu đến quý vị và các bạn tông thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi tất cả các người tận hiến nhân dịp năm đời sống Thánh Hiến. Rồi tiếp đó, chúng tôi sẽ lần lượt trình bày những bài huấn giáo của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai về đời Thánh Hiến, cũng như lần lượt giới thiệu các văn kiện và huấn thị về đời sống tu chỉ. Trước hết, chúng ta cùng bắt đầu theo dõi tông thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi tất cả các người tận hiến nhân dịp năm đời sống Thánh Hiến. Tông thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi tất cả những người sống đời tận hiến, nhân dịp năm đời sống Thánh Hiến. Các người nam nữ tận hiến thân mến! Tôi viết cho anh chị em, với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô, đã được Chúa Giê-xu ủy thác nhiệm vụ củng cố anh em trong đức tin, và tôi cũng viết cho anh chị em như một người tận hiến giống như anh chị em. chúng ta hãy tạ ơn Chúa Cha Đấng đã kêu gọi chúng ta đi theo Đức Giêsu trong việc gắn bó trọn vẹn với tin mừng và trong việc phục vụ giáo hội. Đấng đã đổ xuống tâm hồn chúng ta Thánh Linh mang lại niềm vui và biến chúng ta thành những chứng nhân cho tình yêu và lòng thương xót của Chúa trước mặt thế giới. Đáp lại ước nguyện của nhiều anh chị em và của Bộ Đời Sống Thánh Hiến và các tu đoàn tông đồ, nhân dịp kỷ niệm 50 năm hiến chế tín lý Lumen Gentium về Hội Thánh, đề cập đến các tu sĩ ở chương thứ 6, cũng như sắc lệnh Perfecte Caritatis về việc canh tân đời sống tu trì, tôi đã quyết định mở ra một năm đời sống thánh hiến, bắt đầu vào ngày 30 tháng 11 năm nay, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, và kết thúc vào lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thờ ngày 2 tháng 2 năm 2016. Sau khi tham khảo Bộ Đời Sống Thánh Hiến và các tu đoàn tông đồ, tôi đã đề ra cho năm nay những mục tiêu mà Thánh Gioan Phaolô thứ hai đã đề ra cho giáo hội vào lúc bắt đầu ngàn năm thứ ba, phần nào lấy lại điều đã đề cập trong tông huấn hậu thượng hội đồng Vita Consecrata. Các con không chỉ có một lịch sử huy hoàng để nhớ lại và tường thuật, mà còn có một lịch sử oai hùng cần viết lên. Hãy nhìn về tương lai, nơi mà Thánh Linh đã dự định thực hiện cùng với các con những điều trọng đại hơn nữa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần giới thiệu chuyên mục về năm đời sống thánh hiến và phần đầu của tông thư Đức Thánh Cha Francisco gửi tất cả những người sống đời thánh hiến nhân dịp giáo hội khai mạc năm về đời sống thánh hiến. Bản dịch Việt ngữ do linh mục Giuse Phan Tấn Thành OP thực hiện. Mục theo Chúa Kitô tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.
Hãy theo Thầy, tiếng Ngài gọi con hôm nay, tiếng Ngài gọi con hãy theo Ngài. Chúa gọi con từ sớm mai hồng, gọi con khi mặt trời đứng bóng, gọi con khi chiều sắp buông. Hãy theo Thầy, tiếng Ngài gọi con chiều mến, bước theo Thầy, này lòng con quyết theo Ngài. Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường Ngài.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu Chuyện Gia Đình do Mai Hương trình bày. Tục đi tìm những mẫu gương sống động cho con đường tu đức trong bậc hôn nhân và gia đình. Hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu cặp vợ chồng Louis Mortier và Zélie Gore, tức thân phụ và thân mẫu của thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu. Tuy không được giáo hội phong thánh, nhưng ông bà Louis Mortier và Zélie Gore đã thực sự sống theo một con đường tu đức mà chúng tôi thiết nghĩ vẫn còn thích hợp cho những cặp vợ chồng ngày nay. Chúng tôi xin được tóm lược vài nét về cuộc đời của cặp vợ chồng này. Ôm lại cuộc đời của thân phụ và thân mẫu của thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu, tức là trở lại với một thời kỳ trong đó giáo hội Pháp trải qua nhiều sóng gió nhất. Thật thế, vào khoảng cuối thế kỷ thứ 19, người ta thấy dấy lên trong giáo hội Pháp nhiều trào lưu dửng dưng, vô tín và thù nghịch, nhất là trong giới trưởng giả. Cuộc cách mạng năm 1789 vẫn tiếp tục lay động và sâu xé giáo hội Pháp. Cho dù không thuộc giai cấp trưởng giả, ít hay nhiều, Louis Martin và Zélie Grain đều phải hít thở bầu khí khô đạo chung ấy. Trong quyển Nhật ký của một tâm hồn, Thánh nữ Teresa đã ghi lại rằng thân mẫu của Ngài đã trải qua tuổi thơ và thời thanh xuân buồn như một đám ma. Gia đình lại nghèo, cho nên lúc nhỏ, Zélie không có được một con búp bê. Nhưng có lẽ hoàn cảnh ấy đã nung đúc cho Zélie một tâm hồn đạo đức khác thường. Năm 18 tuổi, Zélie bỗng có ý nghĩ tận hiến cho Chúa trong đời sống tu trì. Cô đã đến gõ cửa một tu viện dòng thánh Phaolô đệ Vinh Sơn tại Alençon. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, Zélie đã được bề trên của tu viện cho biết ý Chúa muốn cô đi tìm một hướng đi khác cho cuộc đời. Buồn vô hạn, nhưng Zélie đã có thể cầu nguyện như sau. Lạy Chúa, bởi vì con không thể làm hiền thê của Chúa như chị con xin được sống đời hôn nhân để thực thi thánh ý Chúa. Nhưng xin Chúa hãy cho con được có nhiều đứa con, và tất cả đều được tận hiến cho Chúa. Từ thời xa xưa, Alençon đã nổi tiếng về ngành đan thiêu. Do năng khiếu có sẵn, cho nên Zélie đã học nghề đan thiêu. Chỉ sau một thời gian ngắn theo một khóa học nghề tại Paris, Zélie đã có thể trở về Alençon và mở một tiệm đan thiêu với một tay nghề vững chãi. Về phần mình, Louis Martin cũng đã có lần đến gõ cửa một tu viện của các cha dòng thánh Augustino tại Paris. Nhưng vì không có năng khiếu về La ngữ, cho nên sau 3 năm sống tại Paris, Louis Martin đã được các cha trong tu viện khuyên nên đi tìm một hướng đi khác. Chàng đã lang thang từ nơi này đến nơi khác, và cuối cùng về định cư tại Alençon với nghề sửa đồng hồ. Tại đây, ngoài những giờ làm việc kiếm sống, người thanh niên với bản chất trầm lặng, thích vác cần câu, đến tiêu khiển bên các bờ hồ. Không rõ hai người đã quen nhau trong hoàn cảnh nào, nhưng đêm 13 tháng 7 năm 1858, Louis Martin và Zélie Grain đã tìm ra được con đường mà Chúa muốn họ đi theo. Trước mặt Chúa và giáo hội, hai người đã trao nhẫn cho nhau và thề hứa chung thủy với nhau suốt đời. Nhưng cuộc sống hôn nhân của hai người đã bắt đầu một cách khác thường. Thật thế, Louis Martin đã đề nghị với người vợ trẻ rằng hai người nên sống với nhau như anh em. Trong một bài suy niệm, Louis Martin đã viết như sau. Theo giáo lý của giáo hội về bí tích hôn phối, mối dây ràng buộc của bí tích không đòi hỏi phải có sự hoàn hợp. Chúng ta có một bằng chứng sáng ngời về chân lý này nơi mẹ Maria và Thánh Giuse. Mặc dù là vợ chồng thực sự, hai người đã tuân giữ sự khiết tịnh hoàn hảo và trọn đời. Đã có bao nhiêu cặp vợ chồng đã noi gương Đức Mẹ và Thánh Giuse. Họ đồng tâm nhất trí với nhau để khước từ sự kết hợp trong thân xác và chỉ tìm kiếm sự kết hợp trong tâm hồn. Thật ra, qua cung cách của cặp vợ chồng này, người ta thấy phản ánh chính nền tu đức của thời đại họ. Bên cạnh một trào lưu khô đạo và chống giáo hội, cũng còn có rất nhiều tâm hồn đạo đức luôn trung thành với truyền thống của giáo hội. Và cho đến cuối thế kỷ thứ 19, việc giao hợp trong đời sống vợ chồng vẫn còn được quan niệm một cách tiêu cực. Tất cả những gì liên quan đến tính dục đều bị nghi ngờ và khinh rẻ. Một cái nhìn như thế, dĩ nhiên hoàn toàn xa lạ với Kinh Thánh. Còn gì xác thịt bằng, còn gì đam mê bằng mối tình của chàng trai và thiếu nữ trong sách Diễm Tình Ca. Vậy mà Thánh Thần đã mượn câu chuyện ấy để diễn tả tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Phải chăng đó không phải là một cách đề cao quan hệ tình dục trong tình yêu vợ chồng? Nếu Thiên Chúa đã không cho Adam nếm thử sự ngây ngất trong sự kết hợp vợ chồng, thì có lẽ nguyên tổ loài người đã không thốt lên: này là xác thịt của tôi. Quả thật, sự kết hợp trong thân xác của hai vợ chồng cao đẹp và thi vị đến nỗi đã được Thiên Chúa xem như một dấu chỉ, một bí tích của tình yêu của Ngài. Cuối cùng, nhờ sự hướng dẫn sáng suốt của vị linh hướng của hai người, Louis Mortier và Zélie Gore đã hiểu được mục đích của hôn nhân và ý nghĩa đích thực của việc kết hợp nên một trong thân xác. Trong 14 năm liền, theo nguyện ước của Zélie, hai người đã có với nhau 9 người con, 2 trai và 7 gái, nhưng 4 người được Chúa cất về lúc còn nhỏ. Cái chết là một thực tại gắn liền với cuộc sống gia đình. Có gia đình nào mà không trải qua những giờ phút vĩnh biệt tang thương? Gia đình Louis Martin và Zélie Gore đã trải qua kinh nghiệm ấy lần đầu tiên với cái chết của ông Martin, thân phụ của Louis Martin. Zélie đã ghi lại cảm nghiệm của mình trong một lá thư viết cho người anh như sau. Thú thật, cái chết làm cho em sợ hãi. Em đã tận mắt chứng kiến cái chết khi nhìn người cha chồng, hai cánh tay cứng đờ và gương mặt lạnh ngắt. Và nói gì nữa khi em sẽ chứng kiến cái chết của những người thân, và đến phiên họ sẽ chứng kiến cái chết của em. Chưa bao giờ em nhìn thấy cái chết gần kề như thế. Thật thế, chỉ trong vòng 5 năm, Zélie đã hơn 6 lần nghiêng mình trên quan tài. Dĩ nhiên, thái độ của Zélie cũng như của bao nhiêu người tín hữu đạo đức khác, đó là chấp nhận. Niềm tín thác vào sự quan phòng xếp đặt của Chúa là nét nổi bật trong nền tu đức của thời bấy giờ. Nỗi đau khổ cũng được xem như một sự trừng phạt của Chúa nhằm thanh luyện tâm hồn con người. Nơi Zélie, người ta còn tìm thấy cả ước muốn bị đày đọa, miễn là được trung thành với Chúa và con cái được nên thánh. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Lần tới, chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày cuộc hành trình đức tin của cặp vợ chồng Louis và Zélie Mortier.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Thank you. vị và các bạn thân mến. Một người mẹ mệt mỏi trở về từ cửa hàng sau một ngày làm việc dài dẳng. Bà ta kéo lê túi hàng trên sàn bếp. Đang chờ bà là đứa con trai tên David, lên 8 tuổi. Nó đang lo lắng kể lại những gì mà em nó đã làm ở nhà. Lúc con đang chơi ngoài sân, còn bố đang gọi điện thoại, thì Tom lấy bút chì màu viết lên tường, lên chính tờ giấy dán tường mới mà mẹ dán trong phòng làm việc ấy. Con đã nói với nó là mẹ sẽ bực mình. Nghe thế, người mẹ than thở rồi nhướng lông mày nói, bây giờ nó ở đâu? Thế rồi bà bỏ hết hàng ở đó, sải bước vào phòng của đứa con trai nhỏ, nơi nó đang trốn. Bà gọi cả tên họ của đứa bé, mà ở các nước phương Tây, khi gọi cả tên lẫn họ như thế này là thường thể hiện sự tức giận. Khi bà bước vào phòng, đứa bé run lên vì sợ. Nó biết là sắp có chuyện gì ghê gớm lắm. Trong 10 phút, người mẹ nguyền rủa con là bà đã phải tiết kiệm như thế nào và giấy dán tường đắt ra sao. Sau khi rên rỉ về những việc phải làm để sửa lại tờ giấy, người mẹ kết tội đứa con là thiếu quan tâm tới người khác. Càng mắng mỏ con, bà càng thấy bực mình. Cuối cùng, bà ra khỏi phòng con và cảm thấy cáu đến phát điên. Người mẹ chạy vào phòng làm việc để xác minh nỗi lo lắng của mình. Nhưng khi nhìn bức tường, đôi mắt bà tràn ngập nước mắt. Những gì bà đọc được như một mũi tên xuyên qua tâm hồn người mẹ. Dòng chữ viết: con yêu mẹ, được viền bằng một trái tim. Quý vị và các bạn thân mến, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể được hài lòng vì những biểu hiện yêu thương của người thân đối với mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không dâng hiến tình yêu với tất cả sự chân tình họ muốn dành trao cho chúng ta. Nhưng với cái nhìn hạn hẹp, với những đòi hỏi thỏa mãn riêng tư, cũng như người mẹ trong câu chuyện trên, có thể rất nhiều lần trong cuộc đời chúng ta đã phá vỡ những mối quan hệ tình cảm với người thân chỉ vì những điều tốt đẹp ấy không được biểu hiện theo cái cách mà chúng ta mong đợi. Chúng ta xem nhẹ những biểu hiện tốt đẹp của người khác dành cho mình chỉ vì chúng ta không nhận được nơi họ sự yêu thương theo như ước muốn, theo như suy nghĩ của mình. Để rồi có một ngày, chúng ta đau đớn nhận ra giá trị lớn lao của những người thân mà cuộc đời đã dành cho ta khi họ không còn cơ hội sống bên cạnh chúng ta nữa. Giáng sinh là ngày Thiên Chúa ban cho nhân loại món quà vô giá của thiên đàng, đó là Chúa cứu thế. Trong đêm Chúa Giáng sinh, Thiên Thần đã hiện xuống loan báo cho các mục đồng rằng, đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, ấy là hôm nay tại thành David, Chúa cứu thế đã sinh ra. Chúa cứu thế là món quà mà Thiên Chúa hứa ban cho nhân loại từ mấy ngàn năm trước. Ngày Chúa cứu thế Giáng sinh là ngày nhân loại nhận được món quà quý giá và cần thiết đó. Tuy nhiên, mỗi chúng ta có thật sự nhận được món quà của Thiên Chúa hay không là tùy vào thái độ của chúng ta, có bằng lòng tiếp nhận Chúa cứu thế và mời Ngài ngự vào làm chủ cuộc đời của chúng ta hay không. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra những thiện chí và lòng tốt của người khác, cho dù nó được chứa đựng dưới những hình thức không như chúng con mong ước. và xin cho chúng con sống mùa vọng này với tâm tình sốt sắng, để chúng con nhận ra sự quý giá vô ngần vô lượng của món quà mà Thiên Chúa ban cho chúng con là Chúa hài đồng Giêsu. Amen.
Thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn.